Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 8 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn bà Maria Chiara Iannarelli về xã hội dân sự Italia chống lại việc giáo dục nhồi sọ về giống trong các trường học. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bà Bernadette Devo về chuyến hành hương lộ Đức mang lại nụ cười và niềm hy vọng tin tưởng trong cuộc sống. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Hôm nay qua miệng của ngôn sứ Isaiah, Chúa mời gọi chúng ta trở thành sứ giả sự ủi an của Thiên Chúa và các chứng nhân lòng thương xót và hiền dịu của Người đối với những ai bị khổ đau, bất công áp bức, đối với những ai làm nô lệ cho tiền bạc, quyền bính, thành công và ăn chơi trần tục. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật thứ hai mùa vọng hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, Chủ nhật hôm nay ghi dấu chặng thứ hai của mùa vọng là thời gian tuyệt vời thức tỉnh trong chúng ta sự chờ đợi Chúa Kitô trở lại và việc tưởng niệm lần đến lịch sử của Người." Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau.
La liturgia d'oggi ci presenta un messaggio pieno di speranza. È l'invito del Signore espresso per bocca del profeta Isaia. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio.
Phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta một sứ điệp tràn đầy hy vọng. Đó là lời Chúa mời gọi qua miệng ngôn sứ Isaia. Hãy an ủi dân ta, Thiên Chúa các ngươi phán. Cuốn sách của sự ủi an bắt đầu với các lời này, trong đó ngôn sứ hướng tới dân bị đi đày, lời loan báo tươi vui của sự giải phóng. Thời gian khốn khó đã hết, dân Israel có thể tin tưởng nhìn về tương lai, việc hồi hương đang chờ đón họ. Ngôn sứ Isaiah hướng tới những người đang trải qua một giai đoạn đen tối vì đã chịu một thử thách cam go. Nhưng giờ đây đã tới thời an ủi. Nỗi buồn sầu và sự sợ hãi có thể nhường chỗ cho niềm vui, bởi vì chính Chúa sẽ hướng dẫn dân người trên con đường giải thoát và cứu rỗi. Người sẽ làm điều đó như thế nào? Với sự lo lắng và lòng hiền dịu của một mục tử chăm sóc đàn vật của mình. Thật thế, Người sẽ ban cho đàn chiên sự hiệp nhất và an ninh. Người sẽ chăn dắt nó, sẽ tụ tập các con chiên lạc trong ràn chiên của Người. Người sẽ đặc biệt chú ý tới các con chiên mỏng giòn và yếu đuối. Đó là thái độ Thiên Chúa có đối với các thụ tạo của Người. Vì thế ngôn sứ mời gọi những ai lắng nghe ông, kể cả chúng ta ngày nay nữa, phổ biến sứ điệp hy vọng này giữa dân chúng. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, nhưng chúng ta không thể là các sứ giả sự ủi an của Thiên Chúa nếu chúng ta không là những người đầu tiên sống kinh nghiệm niềm vui, được Người an ủi và yêu thương. Điều này đặc biệt xảy ra khi chúng ta lắng nghe lời Chúa, lắng nghe tin mừng mà chúng ta phải mang theo trong túi. Anh chị em đừng quên điều đó, mang sách tin mừng trong túi hay trong sách tay để đọc liên tục. Và điều này trao ban cho chúng ta niềm an ủi. Khi chúng ta thinh lặng cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa, khi chúng ta gặp Người trong bí tích thánh thể hay trong bí tích hòa giải, tất cả những điều đó an ủi chúng ta. Vì thế chúng ta hãy để vang vọng lên trong con tim chúng ta trong mùa vọng này lời ngôn sứ Isaiah mời gọi: Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta. Ngày nay cần có những người là chứng nhân lòng thương xót và sự dịu hiền của Thiên Chúa để lay động những người chịu trận, tái linh hoạt những người mất tin tưởng, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng. Thiên Chúa thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng chứ không phải chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ:
Tante situazioni richiedono la nostra testimonianza consolatrice. Essere persone gioiose, consolate.
Có biết bao nhiêu tình trạng xin chứng tá an ủi của chúng ta là những người sống tươi vui, được an ủi. Tôi nghĩ tới những ai bị khổ đau, bất công, áp bức, những ai làm nô lệ cho tiền bạc, quyền bính, thành công và ăn chơi trần tục. Những người thật đáng thương, họ có các ủi an giả tạo, chứ không phải sự an ủi thật của Chúa. Chúng ta tất cả đều được mời gọi an ủi các anh chị em của chúng ta bằng cách làm chứng rằng chỉ có Chúa mới có thể loại bỏ các nguyên do của các thảm cảnh hiện sinh và tinh thần. Ngài có thể làm điều ấy, Ngài quyền năng. Sứ điệp của ngôn sứ Isaiah vang vọng lên trong ngày Chúa Nhật thứ hai mùa vọng là một dầu thơm sức trên các vết thương của chúng ta và là một kích thích dấn thân chuẩn bị đường của Chúa. Thật thế, hôm nay ngôn sứ ngỏ lời với con tim của chúng ta để nói rằng Thiên Chúa quên đi các tội lỗi của chúng ta và Ngài an ủi chúng ta. Nếu chúng ta tín thác nơi Người với con tim khiêm tốn và sám hối, Người sẽ triệt hạ các bức tường của sự giữ, sẽ làm đầy các lỗ thiếu sót của chúng ta, sẽ san bằng các gò nổng của kiêu căng và khoe khoang và sẽ mở ra con đường gặp gỡ với Người. Thật là lạ, nhưng biết bao lần chúng ta sợ hãi sự an ủi, sợ hãi được ủi an. Trái lại, chúng ta cảm thấy an ninh hơn trong sự buồn sầu và trong cảnh não nề. Anh chị em biết tại sao không? Bởi vì trong sự buồn sầu chúng ta cảm thấy mình như là các tác nhân. Trái lại, trong niềm an ủi, chính Chúa Thánh Thần là tác nhân, chính Người an ủi chúng ta, chính Người trao ban cho chúng ta lòng can đảm ra khỏi chính mình. Chính Người đưa chúng ta tới suối nguồn của mọi ủi an, nghĩa là tới Thiên Chúa Cha. Và đó là sự hoán cải. Vậy xin anh chị em hãy để cho mình được Chúa an ủi, hãy để cho Chúa an ủi anh chị em. Đức Trinh Nữ Maria là con đường mà chính Thiên Chúa đã chuẩn bị để đến trong thế gian. Chúng ta hãy tín thác nơi Mẹ việc mong chờ ơn cứu độ và hòa bình của tất cả mọi người trong thời đại chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Xin quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nuntiavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentis.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Fili Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu Roma và du khách hành hương đến từ nhiều nơi trong nước Italia và trên thế giới. Ngài xin mọi người để cho mình được Chúa an ủi và đừng quên cầu nguyện cho Ngài. Đức Thánh Cha chúc tất cả ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội tươi vui và thánh đức.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn bà Maria Chiara Iannarelli về xã hội dân sự Italia chống lại việc giáo dục nhồi sọ về giống trong các trường học. Kính thưa quý vị thính giả, hồi trung tuần tháng 11 vừa qua, Ủy ban khoản 26 bao gồm các gia đình, giáo viên và các nhà tâm lý Italia đã phát động phong trào chống lại việc giáo dục nhồi sọ về giống trong các trường học tại Roma cũng như trên toàn nước Italia. Mục đích của Ủy ban được gợi hứng bởi bản tuyên ngôn nhân quyền liên quan tới quyền của các cha mẹ trong việc lựa chọn kiểu giáo dục cho con cái họ. Đây cũng là điều được các giáo hoàng Gioan Paolo II, Biển Đức 16 và Francisco thường xuyên nhắc nhở mỗi khi có dịp. Gia đình với một cha, một mẹ là nơi ưu tiên của việc giáo dục và cha mẹ là những người có quyền lựa chọn nền giáo dục thích hợp cho con cái mình. Đây là một trong các quyền đầu tiên của các bậc cha mẹ. Chính quyền có bổn phận bảo vệ và thăng tiến quyền này của các gia đình. Ủy ban khoản 26 đặc biệt tố cáo trường hợp của một vườn trẻ tại khu phố Buffalotta ở Roma, trong đó các giáo viên tìm cách nhồi sọ trẻ em về giống khi bóp méo các mô thức trình bày về gia đình cho các trẻ em vườn trẻ. Tại vườn trẻ này, người ta trình bày với các em rằng bé Margherita có hai bà mẹ là Mary và Francie. Hai người đàn bà này muốn có con nhưng thiếu tinh trùng. Francie đã xin một nhà thương bên Hòa Lan tinh trùng của một người đàn ông và cấy vào trong bụng của Mary. Các lời giải thích được kèm theo bởi các hình tô màu nhắm mục đích nhồi nhét ý thức hệ giống vào đầu óc các em trong vườn trẻ lâu đài thần diệu trong khu phố Buffalotta ở Roma.
Thực ra từ nhiều năm qua, người ta đang chứng kiến nhiều hiện tượng lệch lạc trong các xã hội Tây Âu. Gia đình tự nhiên như tổ ấm tình yêu giữa một người nam và một người nữ, bị tấn kích tứ phía, bị đả thương và gánh chịu rất nhiều thiệt thòi, không được bênh đỡ và trợ lực một cách thích đáng. Các chính quyền duy đời cực đoan đưa ra các luật lệ thăng tiến hôn nhân của các cặp nam nữ đồng phái tính và cho họ cả quyền nhận con nuôi với các quyền lợi y như các cặp vợ chồng truyền thống một nam một nữ. Nhiều thị trưởng cho phép phong trào đồng tính tổ chức lễ hội và diễn hành trong thành phố hàng năm. Đáng khác, thỉnh thoảng người ta cũng chứng kiến các vụ kỳ thị và hành hung các cặp đồng tính tại vài nơi. Tại Italia, người ta cổ võ việc bỏ các từ cha mẹ và thay thế vào đó bằng từ người sinh ra, không diễn tả phái tính. Với các hiện tượng này, xã hội tương lai là một xã hội trong đó trẻ em không hề biết cha mẹ mình là ai, vì các em là sản phẩm ước muốn có con của những cặp đồng tính, lớn lên và được giáo dục bởi các cặp đồng tính, thiếu tình yêu của một người cha hay một người mẹ đích thực. Hành trang vào đời của các em thiếu hụt rất nhiều thứ, trong đó có sự mất quân bình của tình yêu, của tâm lý, tình cảm và cả các khả năng suy luận của lý trí. Viễn tượng xã hội tương lai là xã hội của các thế hệ mất quân bình tâm sinh vật thể lý với các hậu quả không thể lường trước được. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả bài phỏng vấn giáo sư Maria Chiara Iannarelli về vấn đề này. Thưa giáo sư Iannarelli, giáo sư nghĩ gì về trường hợp trên đây của vườn trẻ trong khu phố Buffalotta của thủ đô Roma?
Cũng giống như trong các vườn trẻ khác tại Roma, xảy ra cảnh các bậc cha mẹ đứng trước đề nghị hay nội dung đã được các giáo viên giảng dạy trong lớp cho các trẻ em từ 1 tuổi rưỡi, 2 hay 3 tuổi tại vườn trẻ, chẳng hạn như kỹ thuật thụ thai khác loại. Nhưng điều nghiêm trọng đó là việc dạy dỗ này đã không có sự thỏa thuận của giới phụ huynh và các gia đình, và các chương trình này không giới thiệu các nền tảng khoa học, sư phạm và tâm lý. Các sáng kiến này nằm trong các chương trình được sự bảo trợ của chính quyền thành phố Roma. Thí dụ, một cách đặc biệt như chương trình Trường Có Khác Biệt được giao cho Hiệp hội ECOT là một khóa huấn luyện các nữ giáo viên vườn trẻ dạy học trong nhiều vườn trẻ khác nhau của thủ đô Roma. Các cha mẹ của ủy ban chỉ yêu cầu phải tuân hành khoản 26 của bản tuyên ngôn nhân quyền, nghĩa là thừa nhận quyền của họ trong việc lựa chọn nền giáo dục cho con cái họ. Bởi vì tất cả chúng ta đều đồng ý về sự kiện chúng ta phải giáo dục, và tôi nói trong tư cách là giáo sư trường công có kinh nghiệm nghề nghiệp từ 20 năm nay, chúng ta phải giáo dục mọi trẻ em biết tôn trọng tất cả các tình trạng cá nhân, nhưng không có các nền tảng khoa học và sư phạm để làm các thử nghiệm dễ dãi trên các trẻ em còn bé như thế.
Thưa giáo sư, chúng ta đang đề cập tới các chương trình được đưa vào các trường công mà việc tài trợ đến từ tiền của công quỹ quốc gia, gồm tiền thuế của các công dân, có đúng thế không?
Chắc chắn rồi, Trường Có Khác Biệt là chương trình khởi sự từ việc thắng thế của một lệnh cấm do chính quyền thành phố đưa ra, nhưng cũng có nhiều chương trình khác nữa. Chẳng hạn như chương trình Các Sự Việc Thay Đổi luôn luôn nhấn mạnh trên đề tài rất chính đáng là chống lại nạn học sinh hay người trẻ có các hành động hay lời nói và cung cách hành xử, sách nhiễu, ức hiếp và chế nhạo xúc phạm tới các người đồng tính luyến ái, cũng như chống lại mọi hình thức xúc phạm, ức hiếp, sách nhiễu những người yếu đuối. Tuy chúng thiếu các nền tảng khoa học, nhưng lại được chính quyền thành phố Roma tài trợ.
Giáo sư có ngạc nhiên trước sự kiện chính quyền đầu tư nhiều tiền bạc như thế cho các chương trình này khi các trường học Italia đang thiếu các cơ cấu nghiêm trọng như vậy không?
Chúng ta cũng hãy nghĩ tới các dự án do miền Lazio đề ra với 120.000 euro do nhà in Zingarelli đóng góp và được giao cho các hiệp hội của các người đồng tính nữ, đồng tính nam, hai giống và đổi giống, viết tắt là LGBT, thực hiện, mà không có một cuộc đối thoại xây dựng và một cuộc thảo luận văn hóa và chính trị nào với các gia đình cả.
Theo nhiều nhà sư phạm, khi người ta hủy bỏ nguyên tắc hiển nhiên tự nhiên, nghĩa là sự kiện là nam hay là nữ, như là một dữ kiện không thể phủ nhận được, nơi một trẻ em, thì trí óc các em có thể có các bất quân bình tâm lý rất trầm trọng, có đúng thế không thưa giáo sư?
Vâng, đó là điều quá rõ ràng rồi. Chúng ta không thể liều lĩnh, chúng ta không thể làm các thử nghiệm trên trẻ em được. Bản tuyên ngôn nhân quyền đã nảy sinh sau giai đoạn lịch sử kinh hoàng, trong đó Đức Quốc xã đã tuyên truyền trong các trường học và lèo lái tâm trí con người, đầu độc thế hệ trẻ. Vì thế chúng ta phải chú ý. Tôi là một giáo sư, chúng ta có một trách nhiệm vô cùng to lớn. Chúng ta phải ở trên bình diện của lý trí, của khoa học và quy chiếu về bối cảnh của bản thể tự nhiên, của sinh học, của dữ kiện thực thụ trước mắt, trong đó mọi xây dựng xã hội con người có thể di chuyển. Nhưng rất tiếc tôi cũng phải nói rằng các tiêu chuẩn giáo dục Âu Châu đã được đưa vào Italia năm 2013, đề cập tới sự dẫn nhập vào việc thủ dâm sớm của trẻ em từ 4 tới 6 tuổi. Bên Áo, hồi thượng tuần tháng 11, Bộ trưởng Giáo dục đã nói rằng sẽ bắt đầu đề nghị sự kích thích bộ phận sinh dục và phong trào ở trần truồng trong các vườn trẻ. Trước các chủ trương như thế, chúng tôi kêu gọi các bậc cha mẹ liên lạc với chúng tôi nếu có các bối rối hay các nghi ngờ trong một nhãn quan hiểu biết, và cũng để thành lập một mạng lưới phụ huynh để thảo luận, bởi vì gia đình là môi trường giáo dục không thể thay thế được. Nó có trách nhiệm đối với việc đào tạo con cái, cũng như xây dựng xã hội con người. Do đó, chúng tôi mời gọi các gia đình liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Comitato Articolo 26 và vào trong trang web của chúng tôi để theo dõi tin tức. Công việc của chúng tôi không nhằm chống lại ai cả, nhưng chỉ có mục đích cùng tất cả mọi người bảo vệ con người, bảo vệ các trẻ em bé nhất và yếu đuối nhất là tương lai của chúng ta, khỏi ảnh hưởng của các chương trình giáo dục tiêu cực làm sai lạc các sự thật hiển nhiên trong cuộc sống con người.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn bà Maria Chiara Giannarelli về sự kiện xã hội dân sự Italia chống lại việc giáo dục nhồi sọ về giống trong các trường học. Sau đây chúng tôi xin điểm duyệt những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua 11 giám mục thuộc 6 giáo phận tại Thụy Sĩ đã về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Cùng thuộc hội đồng này có hai cha bề trên của hai đan viện biệt hạt cổ kính, Aizidon của dòng Biển Đức và Saint Maurice của dòng Kinh sĩ Thánh Augustino. Sáng thứ Hai, mùng 1 tháng 12, đoàn đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến và ngài kêu gọi giáo hội tại nước này nỗ lực duy trì đức tin sinh động tại quê hương mình. Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục, Đức Thánh cha nói đến sự kiện năm tới đây 2015, đan viện Saint Maurice sẽ mừng kỷ niệm 1500 đời sống tu trì liên tục, không hề bị gián đoạn. Đây là một sự kiện ngoại thường trong toàn châu Âu. Ngài viết: "Anh em thân mến, anh em có trách nhiệm lớn lao và đẹp đẽ làm sao duy trì đức tin sinh động tại đất nước anh em. Nếu không có niềm tin sinh động nơi Chúa Kitô phục sinh, thì những thánh đường và đan viện đẹp đẽ sẽ dần dần trở thành bảo tàng viện, và tất cả những công trình đáng ca ngợi và các tổ chức sẽ mất hồn, và chỉ để lại một môi trường chung quanh trống rỗng và những con người bị bỏ rơi." Ám chỉ đến một số vùng tại Thụy Sĩ, có những giáo dân muốn điều khiển giáo hội, buộc các chủ chăn phải chiều ý họ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ mạng được ủy thác cho anh em là chăn dắt đoàn chiên, theo những hoàn cảnh đi trước, đi giữa và đi sau họ. Dân Chúa không thể tồn tại mà không có các vị mục tử là các giám mục và linh mục. Chúa đã ban cho giáo hội Hồng Ân là sự kế truyền các tông đồ để phục vụ sự hiệp nhất trong đức tin và để đức tin được thông truyền trọn vẹn. Đó là một hồng ân quý giá với đoàn thể tính từ đó mà ra, nếu chúng ta biết làm cho hồng ân ấy trở nên hữu hiệu, đề cao giá trị của nó để nâng đỡ nhau, để sống và dẫn dắt những người được ủy thác cho chúng ta đến cùng Chúa.
Trong bài huấn dụ trao cho các giám mục Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các vị tiếp tục nỗ lực huấn luyện các chủng sinh vì điều này có liên hệ tới tương lai giáo hội. Ngài viết: "Giáo hội cần những linh mục ngày càng đạt được sự quen thuộc vững chắc với truyền thống và giáo huấn của hội thánh để cho mình được gặp Chúa Kitô và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, dẫn đưa con người trên những nẻo đường của Chúa. Để được vậy, cần dạy cho các chủng sinh càng ngày càng ở trước mặt Chúa, đón nhận lời Chúa, nuôi dưỡng mình bằng thánh thể, làm chứng về giá trị cứu độ của bí tích hòa giải và tìm kiếm những điều thuộc về Chúa Cha." Đức Thánh Cha viết thêm rằng, trong đời sống huynh đệ, các chủng sinh tìm được một sự nâng đỡ hữu hiệu đứng trước cám dỗ co cụm vào mình hoặc sống tiềm thể, và họ cũng tìm được thuốc giải độc chống lại sự cô đơn nhiều khi nặng nề. Tôi mời gọi anh em quan tâm đến các linh mục của mình, dành thời giờ cho họ, nhất là những linh mục đã rời xa hoặc quên ý nghĩa tình phụ tử của giám mục, hoặc nghĩ rằng mình chẳng cần giám mục. Một cuộc đối thoại khiêm tốn, chân thành và huynh đệ nhiều khi giúp một cuộc khởi hành mới. Trong số gần 8 triệu dân cư ở Thụy Sĩ, hiện có khoảng 43% là tín hữu Công giáo, 33% theo Tin lành và 1,8% theo Chính thống giáo.
Sáng thứ Ba, mùng 2 tháng 12, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo khác ký tuyên ngôn chung nỗ lực chống nạn buôn người. Cùng ký vào tuyên ngôn còn có Đức Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby, các vị lãnh đạo chính thống, Phật giáo, Ấn giáo và Hồi giáo đến từ nhiều quốc gia. Đức Thượng phụ Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, cũng lên tiếng trong dịp này qua video. Sáng kiến lịch sử trên đây của tổ chức gọi là Global Freedom Network, mạng tự do trên thế giới đề xướng. Tổ chức này nhắm loại trừ nạn buôn người và các hình thức nô lệ mới trên thế giới ngày nay. Lễ nghi ký tuyên ngôn chung diễn ra lúc 11 giờ 15 phút tại trụ sở của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học ở nội thành Vatican. Lên tiếng trong dịp này, sau khi cảm ơn tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo và những người hiện diện, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, được sự tuyên xưng tín ngưỡng soi sáng, chúng ta họp nhau nơi đây do một sáng kiến lịch sử và để thực hiện một hành động cụ thể, tuyên bố chúng ta sẽ cộng tác với nhau để loại trừ tai ương kinh khủng là sự nô lệ tân thời dưới tất cả mọi hình thức của nó. Sự bóc lột thể lý, kinh tế, tính dục và tâm lý, người nam, người nữ, trẻ em nam nữ hiện đang xiềng xích hàng triệu người trong tình trạng vô nhân đạo và tủi nhục. Mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình thương và tự do, đấng hiến thân trong các quan hệ giữa con người với nhau. Bất kỳ quan hệ kỳ thị nào đều không tôn trọng xác tín cơ bản, theo đó, người khác cũng là người như chúng ta, và hành động đó là một tội ác. Và bao nhiêu lần có những tội ác kinh khủng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì thế, chúng ta tuyên bố nhân danh tất cả và từng người rằng, nạn nô lệ tân thời, trong tương quan với nạn buôn người, cưỡng bắt lao động, mại dâm và buôn bán cơ phận, là tội ác xúc phạm đến nhân loại. Các nạn nhân thuộc mọi giai tầng, nhưng nhất là những người nghèo khổ và dễ tổn thương nhất trong các anh chị em của chúng ta. Nhân danh họ, chúng ta kêu gọi các cộng đoàn của chúng ta hãy hành động để hoàn toàn loại bỏ mọi sự tước đoạt tự do của cá nhân với mục đích bóc lột con người và thương mại. Nhân danh họ, chúng ta đưa ra tuyên ngôn này. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, mặc dù có những cố gắng lớn của nhiều người, tệ nạn nô lệ tân thời tiếp tục là một tai ương kinh khủng trên thế giới, kể cả dưới hình thức du lịch. Tội ác này nấp sau những thói quen bề ngoài và được chấp nhận, nhưng trong thực tế, các nạn nhân của chúng ở trong tình trạng mại dâm, buôn người, cưỡng bắt lao động, làm việc như nô lệ, cắt chặt cơ phận, bán cơ phận và tiêu thụ ma túy, bắt trẻ em làm việc. Nó nấp sau cánh cửa thánh đường, những nơi đặc biệt, trên các đường phố, trong xe cộ, xưởng thợ, đồng quê, thuyền đánh cá và nhiều nơi khác. Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng tôi kêu gọi tất cả những người có tín ngưỡng, các vị lãnh đạo, chính quyền, xí nghiệp, mọi người nam nữ thiện chí, hãy quyết liệt hỗ trợ và tham gia các phong trào chống nạn nô lệ tân thời dưới mọi hình thức. Được sự nâng đỡ của các lý tưởng trong tín ngưỡng và các giá trị nhân bản chung, tất cả chúng ta có thể và phải giơ cao ngọn cờ các giá trị tinh thần. Tôi cầu xin Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay ơn được hoán cải chính mình thành tha nhân của mỗi người không phân biệt ai, luôn tích cực giúp đỡ những người chúng ta gặp trên đường.
Sáng thứ Năm mùng 4 tháng 12, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 2.000 tham dự viên hội nghị quốc tế của Liên hiệp các tổ chức thiện nguyện Kitô quốc tế, gọi tắt là FOCSIF, nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập tổ chức này. Ngỏ lời với mọi người tại Đại Thính đường Phaolô 6, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn những tín hữu thiện nguyện vì những gì họ đang làm và nhất là cách thức họ làm. Ngài nói, những hoạt động của anh chị em nơi những người nam nữ đang gặp khó khăn chính là một sự loan báo sinh động sự dịu hiền của Chúa Kitô đang đồng hành với nhân loại thuộc mọi thời đại. Anh chị em hãy tiếp tục con đường dấn thân thiện nguyện và vô vị lợi. Hiện đang có nhu cầu rất lớn, cần làm chứng về giá trị của sự nhân không. Người nghèo không thể trở thành cơ hội để ta kiếm tiền. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu thiện nguyện tranh đấu chống lại những nguyên nhân cơ cấu tạo nên sự nghèo đói, như sự bất bình đẳng, thiếu công ăn việc làm và nhà ở, sự phủ nhận các quyền xã hội và lao động. Trong số những nguyên nhân chính gây nên nghèo đói có chế độ kinh tế bóc lột, cướp bóc thiên nhiên, đặc biệt là nạn phá rừng và cả những thảm họa môi sinh và làm biến mất sự khác biệt của các sinh vật và thực vật. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cần tái khẳng định thiên nhiên không phải là một tài sản chúng ta có thể tùy ý sử dụng theo ý mình và càng không phải là sở hữu của một thiểu số người. Thiên nhiên là hồng ân tuyệt vời Thiên Chúa ban cho chúng ta để chúng ta chăm sóc và sử dụng để mưu ích cho tất cả mọi người trong niềm tôn trọng.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến chiến tranh đang tàn phá nhiều người. Ngài nói, khi làm việc để phát triển các dân tộc, anh chị em cũng cộng tác để xây dựng hòa bình, kiên trì tìm cách giải giáp tâm trí, làm cho con người xích lại gần nhau, kiến tạo những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Đức tin sẽ giúp anh chị em làm như thế, kể cả tại các nước khó khăn nhất, trong đó cái vòng bạo lực dường như không nhường chỗ cho lý trí. Một dấu hiệu hòa bình và hy vọng là hoạt động của anh chị em với các trại tị nạn. Tại đó, anh chị em gặp những người tuyệt vọng, những khuôn mặt còn mang dấu vết của sự đàn áp, những trẻ em bị đói, không có tự do và tương lai. Sau cùng, về những người di dân, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Kitô thiện nguyện hãy cộng tác với mọi người, các tổ chức và cộng đoàn giáo hội để thăng tiến những hành trình sống chung hòa hợp giữa con người và các nền văn hóa.
Hôm 3 tháng 12, Hội đồng Giám mục Ireland đã công bố thư mục vụ chống lại sự trình bày các cặp đồng phái như hôn nhân, và gọi việc làm này cũng giống như nói rằng sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ không còn là nền tảng của xã hội nữa. Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Ireland được công bố đứng trước cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng phái sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Các giám mục khẳng định rằng sự thăng tiến bản chất có một không hai của hôn nhân như sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ là một vấn đề công lý. Giáo hội Công giáo cùng với các tín hữu Kitô khác và những người không có quan điểm tôn giáo riêng vẫn coi gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là cơ chế quan trọng nhất trong mỗi xã hội. Thủ tướng Enda Kenny của Cộng hòa Ireland hiện nay hứa sẽ cổ võ dân chúng bỏ phiếu ủng hộ hôn nhân đồng phái và được kết hôn dân sự.
Tình hình tại miền đông Ukraine giáp giới với Nga trong tuần qua vẫn ở mức độ căng thẳng. Trong bối cảnh này, người ta cũng chú ý đến một phúc trình của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phê bình sự kiện càng ngày càng có những vụ vi phạm tự do tôn giáo tại các vùng đang bị quân ly khai thân Nga chiếm giữ. Các giáo sĩ thuộc các cộng đoàn không thuộc giáo hội chính thống Nga thường bị các toán võ trang sách nhiễu, và họ cũng tịch thu tài sản của các cộng đoàn đó. Ba tuần lễ trước đây, một mục sư thuộc giáo hội Cơ đốc Phục Lâm đã bị bắt cóc. Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 10 vừa qua, phiến quân đã tịch thu 7 thánh đường của Tin lành Baptist và vương cung thánh đường thuộc giáo hội chính thống Ukraine ở thành phố Lugansk. Mặc dù có hiệp định đình chiến hồi đầu tháng 9 mới đây, nhưng các cuộc chạm súng vẫn tiếp tục ở miền đông Ukraine. Hồi tháng 4 năm nay, các lực lượng võ trang đã tuyên bố thành lập cái gọi là các Cộng hòa Nhân dân ở thành phố Donetsk và Lugansk. Ngoài ra, hàng chục thánh đường Kitô ở miền đông Ukraine bị hư hại vì các cuộc đụng độ giữa phe ly khai và quân đội chính phủ. Theo phó chủ tịch của cơ chế gọi là Quốc hội Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin, từ ngày 27 tháng 11 vừa qua, đã có 62 thánh đường bị hư hại vì lựu đạn và bom. Chuông của các thánh đường này bị gỡ xuống vì lý do an ninh. Trước khi kết thúc chương trình, Minh Nguyệt xin trình bày cùng quý vị chứng từ của bà Bernadette DeVoe về chuyến hành hương lộ Đức mang lại nụ cười và niềm hy vọng tin tưởng trong cuộc sống.
Chín năm nay 2014 đã có 300 tín hữu Công giáo thuộc hạt Maine-et-Loire của giáo phận Angers ở miền tây trung nước Pháp tham dự cuộc hành hương đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Cuộc hành hương do Hiệp hội Lourdes de Concert Espérance Lộ Đức Ung thư Hy vọng tổ chức. Hiệp hội chào đời năm 1986 tại Pháp, được thành lập dựa trên tình huynh đệ, thân hữu, hy vọng. Hiệp hội mong muốn mang sự nâng đỡ tinh thần đến cho các bệnh nhân ung thư và gia đình của họ. Các thành viên của Hiệp hội ngoài nhiệm vụ thăm viếng các bệnh nhân ung thư tại tư gia hoặc nơi nhà thương, hoặc điện thoại thăm hỏi mỗi khi có các chuyện buồn sầu, còn thêm việc cầu nguyện cho các bệnh nhân. Đây là Hiệp hội mang tính cách thuần túy luân lý dựa trên tình liên đới của Kitô giáo. Hàng năm vào tuần lễ thứ ba trong tháng 9, Hiệp hội tổ chức cuộc hành hương Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Cuộc hành hương quy tụ khoảng 5.000 người đến từ khắp nơi trong nước Pháp và có khẩu hiệu chuyến hành hương của nụ cười. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu chứng từ của bà Bernadette DeVoe, một trong các bệnh nhân ung thư tham dự cuộc hành hương Lộ Đức hồi tháng 9. Tôi lên đường đi Lộ Đức với một ý tưởng rõ ràng. Trước tiên, tôi ước ao cảm tạ tri ân Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria về trọn thời kỳ thật khó khăn tôi trải qua trong mùa đông vừa qua. Ngoài ra, với đủ thứ xáo trộn khá quan trọng vẫn tồn tại sau một cơn bạo bệnh, khiến tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng chấp nhận, nên tôi tự nhủ, cuộc sống mình cần tiếp tục và phải thay đổi. Rồi tôi có thêm cái suy tư này, chính tại Lộ Đức mà mình sẽ để ý lắng nghe và quan sát những người ở chung quanh mình. Chắc chắn họ sẽ có rất nhiều điều để nói với mình, bởi vì có lẽ họ có những thử thách còn nặng nề hơn mình gấp mấy lần. Thế rồi ngay ngày đến ghi danh tham dự cuộc hành hương Lộ Đức, tôi đã tiếp nhận chứng tá của bà Regine từng tham dự cuộc hành hương năm trước. Lúc khởi đầu cuộc hành hương, bà gần như thập tử nhất sinh. Vậy mà nhìn thấy bà hôm nay, trông thật khác xa biết bao. Bà vui vẻ nhanh nhẹn phục vụ mọi người đang đau khổ. Bà lắng nghe và niềm nở đón tiếp mọi người. Nhìn thấy bà, tôi thầm nghĩ, có lẽ đây là điều mình tìm kiếm. Và quả thật, vừa khi bước lên xe ca đi hành hương Lộ Đức, tôi đã nghe được những lời nói khích lệ, trông thấy những cử chỉ ân cần ưu ái và nhiều điều tốt lành khiến tôi ước ao cởi mở lòng mình ra và hướng về với tha nhân. Chúng tôi làm chặng dừng đầu tiên tại Bordeaux để dùng bữa trưa. Tôi ngồi đối diện với một người trông thật khỏe mạnh. Nhưng không phải thế, bà vừa có buổi trị liệu hóa chất ngày hôm trước. Vậy mà trông bà thật vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc. Hỏi thăm thì tôi biết bà bị chứng ung thư di căn, một chứng bệnh mà chỉ nghe tên đủ làm tôi khiếp sợ. Làm sao bạn có thể tiếp tục sống khi người ta báo cho bạn biết là bạn bị chứng ung thư di căn, không kể căn bệnh bạn đang có? Đối diện với chứng ung thư di căn, trong đầu óc tôi xuất hiện không biết bao nhiêu là câu hỏi. Tại sao lại là tôi? Chúa muốn gì? Chờ đợi gì nơi tôi? Tự hỏi xong, tôi liền quy hướng tư tưởng về với Đức Trinh Nữ Rất Thánh Maria. Tôi xin mẹ giúp tôi tiến bước trong niềm tin tưởng và phó thác. Trở về sau cuộc hành hương Lộ Đức, tôi được củng cố trong đức tin và được ban thêm sức mạnh tinh thần. Giờ đây, Đức Mẹ Maria mời gọi tôi hãy sống trở lại những thời điểm chia sẻ huynh đệ và hãy giữ gìn tận nơi sâu kín của lòng mình tất cả những người tôi được gặp gỡ quen biết trong chuyến hành hương Lộ Đức. Tôi cũng phải ghi nhớ những nụ cười khiến cho cuộc hành hương Lộ Đức do Hiệp hội Lộ Đức Ung thư Hy vọng tổ chức trở thành biệt hiệu chuyến hành hương của nụ cười. Đọc Kinh. Lạy Đức Maria Chí Thánh, con xin dâng lên mẹ lời cầu với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến phần rỗi của mọi người. Thiên Chúa không hề từ chối điều gì với mẹ khi mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin mẹ hãy ôm con vào vòng tay che chở vạn năng của mẹ. Nếu mẹ giữ lòng thương xót, nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, mẹ là bà chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay mẹ. Nếu mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp. Thế nhưng, mẹ là người mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi mẹ. Xin mẹ cầu bầu cùng Thiên Chúa Ba Ngôi cho con, và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi. Ôi ước gì con có quyền làm cho mọi con dân trên mặt đất này nhận biết mẹ. Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng của mẹ. Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng, mẹ là kỳ công của bàn tay Thiên Chúa, mẹ có quyền lực Thiên Chúa trong tay. Mẹ thật khủng khiếp đối với ma quỷ, và mọi sự đều phục tùng mẹ. Mẹ là loài thọ tạo vô song, mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là trinh nữ, vừa là mẹ. Mẹ đã sinh ra đấng cứu thế, cùng với thánh cả Giuse, mẹ có chỗ đứng riêng. Như thế, mẹ cao trọng hơn mọi thiên thần và các thánh, Mẹ là chí thánh, là thần thiên. Con hy vọng nơi mẹ và con tin chắc chắn vững vàng rằng kể cả mọi quyền lực hỏa ngục cũng không thể nào chiến thắng được con. Ước gì được như vậy. Tất cả các thiên thần và các thánh đồng thanh chúc tụng mẹ đến muôn đời. Amen. Ước gì được như vậy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.